Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 6 năm 97. Chúng ta tiếp tục triển khai và nghiên cứu cái phẩm Như Lai Thần Lực. Hôm nay là tới kỳ thứ 52. Đại chúng để ý là Như Lai Thần Lực là sức thật của cái tâm Như Lai viên giác, đó là cái tâm màu nhiệm của mọi người. Người nào mà tu tập mà sử dụng được cái sức thần Như Lai đó thì sẽ thấy mười phương pháp giới đều thông đồng với nhau, cho nên gọi là pháp giới bất nhị. Để ý cái đó mà tu tập, mà tư duy thiền định, ngày nào mà nhận thức được cái chân lý đó cho vững vàng thì đó là cái thành quả tốt của cái người đệ tử Phật. Bởi vì con người theo giáo lý đạo Phật đó thì Phật có năm thứ con mắt, mà mọi người cũng đều có năm thứ con mắt như vậy, tôi gọi là ngũ nhãn. Tôi nhắc lại cái điểm này để chúng để ý mà tư duy kinh điển, chứ cần chúng ta không có cần học hết bộ kinh đâu, càng không cần gì phải học hết tam tạng kinh điển, không cần. Lẽ tất nhiên là người nào mà có cái khả năng, có cái trí tuệ và nhớ giỏi mà học hết tam tạng kinh điển thì cũng tốt thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái mà có một cái trí tuệ để mà nhận thức được chân lý, cái đó mới quan trọng hơn là cái mà đọc hết cả ba tạng kinh điển. Thành ra tôi nhắc tới nhắc lui, tôi mong rằng đại chúng để ý mà tư duy mà tu tập, để mà phát triển mở mang cái trí tuệ của mình, tập nhận thức chân lý. Nếu chúng ta dùng nhục nhãn mà nhìn thì cái thế gian này nhìn đâu và thấy đó, nhìn lệch cái mục tiêu là nó không thấy. Mà cái thấy của chúng ta đó thì là nó bị ngăn cách, bởi vì lệch mục tiêu một chút xíu là nó đã không thấy rồi. Vì vậy mà có lúc ta nhìn ta thấy địa ngục là chỉ thấy địa ngục mà không thấy ngạ quỷ súc sanh. Có lúc ta nhìn ta thấy cảnh giới địa ngục, cảnh giới súc sanh, ngạ quỷ mà không thấy được cảnh giới của người. Rồi có lúc ta nhìn ta thấy được những cái gì, ta biết được những cái gì của cõi người thì ta không biết được cái gì của cõi trời. Của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát ta không hề thấy được những cảnh giới đó, nếu ta nhìn bằng nhục nhãn. Còn nhìn bằng tuệ nhãn và Phật nhãn thì thấy tất cả cảnh giới thông đồng. À, cái chỗ đó là cái chỗ cần để ý đó. Dùng cái trí tuệ Phật, dùng cái tuệ nhãn mà nhìn thì thấy mười pháp giới, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, chúng ta thấy nó thông đồng. Do vậy cho nên là cái pháp giới nó không có ngăn cách nữa, gọi là pháp giới bất nhị. Nghĩa là tất cả đều là thành một pháp giới, không có ranh giới ngăn cách gì hết, thông đồng. Có chỗ thì nói thông đồng trên từ cõi trời sắc cứu cánh thấu suốt tới địa ngục A Tỳ. Có chỗ thì nói nó thông đồng khắp cả mười phương pháp giới. Lẽ tất nhiên là trong đó có địa ngục A Tỳ, cho tới nghĩa là cảnh giới của chư Phật trong mười phương. Thế thì điều đó là nói để cái chuyện mà tưởng tượng quan đường hay là có thật. Học Phật cho kỹ các vị sẽ thấy nó có thật. Còn nếu mà mình học lơ mơ thì là mình thấy cảnh giới đó, nói những chuyện đó như là chuyện quan đường vậy. Mà nó không phải là quan đường, mà nó là cảnh giới có thật. Cái điều này tôi nói rồi nhưng mà phải nói nhiều lần. Là vì nếu mà các vị có cái tâm giác ngộ, trí tuệ các vị sáng suốt, thì lúc nào mà các vị khởi một cái niệm về tội lỗi cực ác đáng đọa vào địa ngục, các vị biết ngay liền, biết rằng mình đang nghĩ những cái ý niệm ác, mình sắp phát ra lời nói ác và mình sắp biểu lộ ra hành động ác. Thế thì nếu mà các vị mà có cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn của các vị, tuệ nhãn là con mắt của Bồ Tát, Phật nhãn là dùng cái nhận thức của con mắt của Phật, thế thì các vị biết ngay đó là địa ngục rồi. Rồi những cái tâm mà tham lam vô độ, mong muốn thèm thuồng không bao giờ thỏa mãn được, muốn chiếm đoạt tài sản của người khác đem về cho mình. Thế thì nếu mà các vị mà có cái tuệ nhãn hay cái Phật nhãn mà nhìn đó, thì là các vị biết ngay là lúc này là mình sử dụng, nghĩa là mình thấy lùi ngay cái cảnh ngạ quỷ. Người học Phật nên chừa cái đó, nó là thuộc về ngạ quỷ. Rồi còn nghĩ tới những cái điều mà bất kể là luân thường đạo lý, nhân nghĩa lễ trí, tính, tam can ngũ thường, tam quy ngũ giới gì không cần hết, sống theo bản năng theo dục vọng, thì các vị sẽ nhìn lấy cái Phật nhãn, cái tuệ nhãn của Bồ Tát của Phật mà nhìn, thì các vị thấy này là súc sanh rồi, biết ngay từng chặng đường từng ý nghĩ. Lúc nào nghĩ rằng là mình phải làm ăn chân chánh lương thiện ngang bằng với cái tam quy ngũ giới, là mình thấy rằng đây là mình thấy được nhân thừa Phật giáo đó, thấy được cõi người đó, cái mức sống của cõi người. Và nếu lúc nào cái tâm mình an lành thanh thoát hơn nữa, là cái tâm mình như là tâm của người trời, của thanh văn, của duyên giác, của Bồ Tát, của Phật, đều thấy thông đồng biết hết. Thế thì là chúng ta có thể sử dụng ngũ nhãn trong một con người của chúng ta để mà nhận thức chân lý vũ trụ, để mà kiểm tra về cái tâm của mình, về cái mức độ chứng đắc của mình tu hành có đem lại kết quả hay không, là lấy cái ngũ nhãn học ở trong kinh điển đó mà sử dụng, mình nhìn thì mình biết. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng, đừng bao giờ đi hỏi ông thầy nào mình tu vậy vậy, mình hành vậy vậy, mình lại Phật vậy, mình tụng kinh cỡ vậy, phước rồi mình bố thí như vậy, rồi cái đạo quả của mình sẽ chứng được cái gì. Các vị đừng thèm hỏi bất cứ ông thầy nào hết. Các vị cứ dựa vào cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày, kiểm tra cái sự sinh hoạt của mình hàng ngày, coi cái tánh nết của mình sinh hoạt trong cái đời sống ăn ở của mình hàng ngày này, nên mình khó hay là mình dễ, mình cởi mở hay là mình chấp mắt, mình an lạc hay là mình có đau thương. Thế thì dựa vào cái đời sống hàng ngày, rồi dựa vào cái công danh của mình trong cuộc sống. Nếu mà mình còn đam mê về công danh, về địa vị, về chức tước, đó là nói về mặt công danh. Nói về sự nghiệp của mình thật là nhiều, thật là giàu. Công danh và sự nghiệp, và cộng với cái đời sống của mình ăn ở hàng ngày, là mình kiểm tra cái đó, là mình biết mình có chứng đắc cỡ nào hay không chứng đắc cỡ nào. Khỏi cần hỏi ai hết. Cho nên trong lúc mà tôi tư duy, tôi thiền định, tôi phát hiện ra một cái chân lý. Người Âu Châu họ có cái câu ngạn ngữ của họ, mà dịch ra tiếng Việt Nam là cái nghĩa là: anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người như thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Nếu bạn anh là những cái người mà lúc này là bao thanh thiên, cái ông thừa tướng mà tốt ở trong đó mới là bạn của Bao Công được. Chứ còn như bạn Hồng thì không có cách nào mà làm bạn với Bao Công được, mà là đối thủ. Ông thừa tướng có được một cái chàng rể làm Trạng Nguyên nha, mà khi mà Bao Thanh Thiên mà phát hiện ra cái anh Trạng Nguyên này là Trạng Nguyên giỡn, Trạng Nguyên giả, mà con gái của ông thừa tướng đã mang bầu rồi, vậy mà ông thừa tướng vẫn nhất trí rằng để cho Bao Thanh Thiên điều tra cho tận cùng, chứ không hề bên con và cũng không hề bên rể, mặc dù là thương con rất là dữ, mà sẽ có một đứa cháu ngoại dẫm do một cái thằng bất lương, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu nó lừa đảo. Vậy mà trong khi Bao Thanh Thiên điều tra ha, không có hề binh vực con và nghĩ tới cháu mình tương lai, mà phải vì công lý mà làm, thì cái người đó mới là bạn với Bao Thanh Thiên. Bao Thanh Thiên muốn xử cái án đó phải trước thông cảm tôi và anh, chúng ta làm việc như vậy, tôi xin báo rằng tôi anh có rẻ như vậy, tôi sẽ điều tra đó. Ông kia vẫn nhất trí, ông thừa tướng vẫn nhất trí. Thế thì là anh hãy nói cho tôi biết bạn anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Bạn của ông thừa tướng là Bao Thanh Thiên, thì ông thừa tướng cũng phải là cái người can trực, trung nghĩa, tiết tháo, chứ không có binh bại. Ngược lại, thừa tướng Bao Thanh Thiên mà có một người bạn như thừa tướng thì Bao Thanh Thiên là con người, phải là thanh thiên. Cho nên cái câu tục ngữ đó, cái ngạn ngữ của Tây Phương đó họ nói trúng. Giờ đây tôi phát hiện ra cái công thức về cái chân lý của người tu hành. Tôi nói rằng anh hãy nói cho tôi biết công danh của anh như thế nào. Thứ nhất, sự nghiệp của anh như thế nào. Thứ hai, và đời sống của anh hàng ngày như thế nào, thì tôi sẽ nói anh là người chứng đắc như thế nào. Có chứng đắc hay không chứng đắc, anh cứ nói công danh của anh là như thế nào, sự nghiệp của anh như thế nào, và đời sống của anh như thế nào. Đời sống của anh mà lỡ người ta bưng nước cho anh mà bể cái tách mà anh bất thường người ta, anh phạt, anh đánh người ta bằng là 20-30 cái chổi lông gà. Thế thì đời sống của anh như vậy, dầu anh có giàu đi nữa, anh có cúng chùa mấy đi nữa, đời sống anh như vậy là anh khó quá rồi. Anh không thành Phật được đâu, anh không chứng đắc được. Rồi ở trong nhà anh đánh mèo chửi chó, anh rầy người trên, anh khoác nạt kẻ dưới, nấu ăn sai anh sai một chút cũng không chịu là phục vụ anh trễ nải chút anh cũng la hét. Đại để là đời sống như vậy đó, khó khăn vô cùng, và thâu tiền hụi, thâu lúa ruộng, thâu tiền giường đồ gì nữa là mà trục trặc một chút là chửi, là bới, là kêu lính bắt vân vân. Thế thì nếu trong đời sống của anh như vậy, cộng với cái sự nghiệp anh thật to, cộng với quy quyền về địa vị anh thiệt lớn, thì đừng có nói chuyện đạo Phật mất công. Đạo Phật, cái giải thoát giác ngộ của đạo Phật nó không có ở trong cái công danh lớn và sự nghiệp to và đời sống quy quyền và đầy tham vọng. Cho nên cái đó là cái mà tôi dựa vào cái thực tế của thế gian, cái câu ngạn ngữ của Tây Phương và phối hợp với đạo Phật không hề sai. Anh cứ anh nói cho tôi biết công danh của anh như thế nào, sự nghiệp của anh to lớn như thế nào, và đời sống của anh như thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào trên con đường giải thoát giác ngộ, không cần hỏi ai hết. Mà Khổng Tử nói rằng hành tàn hư thật, tự gia tri mà quả phúc nhân do, cấm dân thùy cũng lẫy nghĩa đó. Cái việc làm của anh tội hay là phước, thiện hay là ác, hư hay là thật, đúng hay là sai, tự anh biết. Mà anh dựa vào cái việc đó mà tự anh biết thôi, chứ còn cái vấn đề quả phước anh đừng có hỏi người khác. Anh hỏi người khác nói không có trúng, không có trúng bằng anh được đâu. Anh làm thiện là anh sẽ có cái quả trái, cái kết quả thiện. Anh làm ác thì sẽ anh bị mang lấy những cái hậu quả, không cần hỏi ai hết. Cho nên việc tu hành của mình cũng y như vậy, đừng thèm hỏi ai hết. Đại chúng để ý cái đó, đi hỏi người khác là thiệt thòi lỗ lạ đó. Họ nói không có trúng được, họ nói làm sao trúng được. Nếu mình làm những cái điều tội lỗi đó mà họ, cái người kia không thấy, mình làm trong khuất lấp họ không thấy, họ chỉ thấy những cái tốt của mình bên ngoài, họ không thấy cái xấu của mình bên trong, thì họ định đoạt cái giá trị giải thoát giác ngộ của mình đâu có trúng được. Cho nên là theo ý tôi thì tôi muốn nhắc cái đại chúng là không cần hỏi người ngoài. Tu theo đạo Phật không cần hỏi người ngoài mình chứng cỡ nào, mình đắc cỡ nào, mình được phước đức cỡ nào, không cần. Còn cái chuyện mà sử dụng cái nhãn nào trong ngũ nhãn để mình nhìn sự vật trên cõi đời này, là cái điều đó ai cũng có khả năng để mà sử dụng trong năm cái loại con mắt đó để mà nhìn. Và khi mà nhìn bằng tuệ nhãn và Phật nhãn là ta thấy 10 pháp giới đều thông đồng được. Thông đồng có nghĩa là mình kiểm tra được cái tư tưởng của mình, cái diệu âm hay là nghiệp âm, cái âm thanh đó nó màu nhiệm trong lòng mình, nó phát xuất ra, hay là những cái âm thanh nghiệp chướng nặng nề nó xúi dục mình làm những điều sai trái, tôi gọi là nghiệp âm, nghĩa là ác nghiệp âm ha, nghiệp ác mà mình có thể lắng nghe được. Nếu mình sử dụng cái tuệ nhãn hay là cái Phật nhãn. Cho nên đọc cái đoạn này, đại chúng để ý, nhờ sức thần Phật đều thấy cõi Ta Bà vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới những cội cây báo thấy Phật Thích Ca, Phật Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và tứ chúng cung kính dây quanh Phật Thích Ca, tất cả đều vui mừng như được các chưa từng có. Nếu mà mình sử dụng cái trí tuệ giác ngộ giải thoát, đó là sức thành Phật đó, thì mình sẽ thấy được chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, và thấy vô số Bồ Tát. Mà Bồ Tát đó ở đâu? Phật đó ở đâu? Phật tâm của chúng ta. Bởi vì thật sự giáo lý của Đạo Phật cho biết rằng không có thời gian nào là không có Phật, không có ở đâu là không có Phật, không có Bồ Tát. Do vậy mà nếu cái tâm của mình mà giác ngộ và giải thoát thì mình nhìn đâu, mình nghe đâu cũng đều là có âm thanh của Phật, nhìn đâu cũng thấy hình mạo của Phật và Bồ Tát. Đó là do cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên đại chúng để ý là chúng ta mỗi buổi tối ta niệm Phật, ta tụng kinh đó mà. Trước tiên là ta có ba lại: nhất tâm đảnh lễ Nam Mô tận hư không giới, tận hư không biến pháp giới, nhất thiết chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trú tam bảo. Tận hư không biến pháp giới, chư Phật rồi chư pháp rồi chư tăng thường trú tam bảo, có nghĩa là không có lúc nào là không có Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo hiện hữu tồn tại trên thế gian. Nếu cái tâm của chúng ta thanh tịnh thì ta nhìn đâu cũng thấy Phật, và ta nhìn, ta đi đứng nằm ngồi gì, ta nghe những cái âm thanh nào nó cũng màu nhiệm, nó cũng giải thoát, nó cũng giác ngộ hết, thành ra nhìn đâu cũng thấy là Phật, nhìn đâu cũng thấy chánh pháp, nhìn đâu cũng thấy cái đức tánh thanh tịnh hòa hợp của tăng chúng. Cái đó là chuyện có thật đó. Khi nào mà tâm các vị mà có được cái không gian yên lặng, các vị đi trong cánh đồng có không gian mênh mông, tâm hồn của các vị trong cái trí, trong cái đầu các vị mà có không gian mênh mông thanh tịnh, cái tâm các vị an rồi, các vị sẽ thấy tận hư không biến pháp giới, quá hiện Như Lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trú ở trong cái không gian vô tận đó. Còn nếu với tâm mình mà đang buồn phiền, đau khổ thì không bao giờ mình thấy được Phật pháp tăng hiện hữu đâu. Ngay lúc ấy chư thiên trong hư không lớn tiếng sướng lên: cách đây vô lượng thế giới có một thế giới tên là Ta Bà, nơi ấy có Phật hiệu là Thích Ca, hiện đang vì các đại Bồ Tát mà nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Cái tiếng của chư thiên đó thật sự là không có phải là cái tiếng của thật sự ở trong hư không. Mà cái người nào mà có cái tâm an lành, có cái tâm thanh tịnh, tự tại, giải thoát á, thì các vị, cái người đó, chỉ có người đó tự nghe mà thôi, chứ người khác không có nghe được. Cái người mà bị phiền não vô minh đầy ấp ở trong tâm trí mình thì không bao giờ nghe được cái tiếng của chư thiên nào réo gọi nhắc nhở gì hết. Mà cái người nào mà cái tâm an, tâm hồn mình thật thanh tịnh thì các vị sẽ nghe được nhiều tiếng của chư thiên nhắc nhở, và các vị sẽ nghe được nhiều cái âm nhạc tuyệt vời trong cái vũ trụ này. Nó làm cho tâm hồn thanh thoát vô cùng. Thậm chí các vị sẽ nghe những cái tiếng âm nhạc đó, rồi các vị sẽ nghe luôn cả tiếng Pháp, như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mệnh, chánh niệm, chánh định, bát chánh đạo và thất bồ đề hành, vân vân. Các vị sẽ nghe hết, nghe đầy đủ trong không gian phát xuất từ chư thiên nói, hoặc là phát xuất từ như những cái tiếng dế rang, những tiếng chim kêu, những tiếng gà gái, các vị sẽ nghe nó biến thành cái tiếng Pháp. Cái này không phải là chuyện quan đường, mà những người mà tu tánh thật sự có những giờ phút đó các vị sẽ nghe được. Còn người nào mà ta tu tánh thật tốt là ta nghe liên tục, mà ta nghe liên tục thì cái người đó nó trở thành như cái người đó đã được giảng sanh về cảnh giới cực lạc, ở luôn rồi. Còn nếu chúng ta chỉ có những cái lúc mà rảnh rỗi, an lành, thanh tịnh, mát mẻ, chúng ta mới nghe được, thưởng thức trong cái thời gian 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, đó là nhất niệm tương ưng, nhất niệm sanh. một niệm nào đó, thời gian nào đó ta có cái chánh niệm mà nó tương ưng với cái tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn pháp đó, thì lúc đó là ta vãng sanh trong cái giai đoạn từng cái niệm thanh tịnh đó. Còn những cái vị mà tu hành cao hơn đó, thì niệm niệm tương ưng, niệm niệm sanh, mỗi niệm mà nó liên tục nó thanh tịnh, thì cái người đó coi như ở vĩnh viễn trên cái cảnh giới cực lạc tịnh độ. Để ý cái đó mà tu tập, chứ còn là đại chúng mà không để ý cái đó thì các vị ao ước trọn đời, đời này qua đời khác, mà các vị không có thấy được cảnh giới tịnh độ ở đâu. Bởi vì các vị phải nhớ cái lý luận rằng là pháp giới là nhất chân là bất nhị, cho nên đã tùy kỳ tâm tịnh thì mới có là tắc Phật độ, độ tịnh nhất tịnh, dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ kỳ tâm. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết cái tâm của mình là thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh mới có cõi Phật thanh tịnh. Chứ nếu tâm không thanh tịnh mà đòi hỏi cõi Phật thanh tịnh ở đâu đó xa xôi nào đó, hoặc là về đây, không bao giờ có. Mà có thể về đây với cái người mà tâm thanh tịnh, đó là thành thật giáo lý của đạo Phật là như thế. Ráng mà tiếp thu, mà nếu tiếp thu mà chưa tin thì tự mình phải thiền định tư duy để cho tới cái lúc nào mà mình có thể đánh giá được đâu là sự thật. Mà nếu nó là sự thật thì các vị mới nên tin. Chúng sanh nghe tiếng trong hư không ấy rồi bèn chắp tay quay về cõi ta bà, đồng thanh niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Những thế giới xa xăm cùng với cái thế giới ta bà này, khi mà cái tâm thanh tịnh rồi thì không có xa xôi gì hết. Việc của cõi ta bà làm, chúng sanh ở trong thế giới mười phương đều thấy, đều biết, đều nghe, và coi như nó gần một bên vậy. Nói nó gần một bên, chứ sự thật là không phải gần một bên, mà là cái thế giới gọi là ta bà này nó trở thành ra tịnh độ, chứ nó không có ở đâu xa cách. Tịnh độ với ta bà, tịnh độ của chư Phật trong mười phương cùng với ta bà gọi là uế độ này, thật ra không có ranh giới xa cách gì hết. Y như là mình ở trong cái chùa này mà nếu mà mình đau khổ buồn bực vì thất tình lục dục giải quyết không xong thì mình ngồi đây nè, chỗ này là chỗ mình đang đau khổ. Mà nếu như mà cái thất tình lục dục mà mình để giải quyết xong rồi là không còn gì nữa, thì ngay nơi chỗ này là cái chỗ mà an lạc, là thanh tịnh, cho nên không có cần phải đi đâu nữa. Do vậy cho nên nói thì nói thế giới cách xa, mà kỳ thật là sự việc không có xa. Nếu mà cái tâm mình tỉnh thức, mình giác ngộ thì không có xa. Rồi dùng các món hoa hương chuỗi ngọc, cờ lộng xa rải xuống thế giới ta bà, các vật rải đó từ mười phương đến ví như mây đùng, biến thành ra một bức màn báo trùm khắp không gian phía trên chư Phật. Bây giờ thế giới mười phương thông suốt với nhau, không gì ngăn ngại, quốc độ chư Phật trở thành pháp giới không hai. Đây là nói tâm trạng. Tâm trạng mà thanh tịnh rồi là thấy vô số hoa, vô số hương, vô số mây lành trùm bao phủ hết. Bây giờ thí nghiệm khi nào mà cái tâm của các vị trong đại chúng mà có một người nào mà cái tâm an mà mình giải quyết mọi vấn đề mà nó rồi hết rồi đó, là các vị sẽ thấy tất cả cảnh vật xung quanh đều là thanh tịnh hết, đều là tốt đẹp hết. Nó đẹp như hoa tuyết đẹp, nó đẹp như là hương tuyết vời, và không có cái gì xấu hết. Còn ngược lại nha, ngược lại mà nếu cái tâm của mình mà nợ nần chồng chất nha, mình thiếu nợ hàng 2-3 ngàn tỷ ha, rồi thì nghĩa là trang trí lộng lẫy đẹp cỡ nào, người đó không bao giờ thấy đẹp nữa. Đó là một sự thật, không bao giờ đẹp nữa. Ngược lại cái người ta vừa có đủ ăn đủ mặc thôi, cái nhà ở ta rất đơn sơ, ở trong một cái hoàn cảnh cái là im vắng thanh tịnh mát mẻ ha, không nợ không nần không vướng díu dìu díu gì tất cả mọi thứ trên đời này, thế thì cái người đó nhìn đâu cũng là hoa, nghe cái gì tiếng gì cũng thành nhạc, và mây nào cũng là đẹp, những cái áng mây trên trời đó. Chứ nếu mà những lúc tâm hồn các vị an lành, các vị nhìn coi mây nó diễn biến đẹp vô cùng vô tận, từ buổi sáng cho tới buổi chiều có bức tranh nào bằng đâu. Sự vật nó đẹp là do nó chuyển biến, chứ nếu mà nó cố định thì các vị coi cái bức tranh nào quý mấy thì nữa nó cũng nhạt. Cho nên cái tâm hồn mà an lạc rồi, các vị tình các vị mà nhìn cái mây nó chuyển biến, các vị thấy nó đẹp vô cùng các bạn. Các vị thấy những cái lá cây mà nó đông đưa, nhẹ 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 cho thanh thoảng thoảng nó đẹp vô cùng các bạn. Nghe những tiếng chim, tiếng dế, tiếng giặc sành, tiếng bồ tát, tiếng nhé bầu, nó nghe nó hay vô cùng vô tận nếu tâm các vị an. Đó là một sự thật à. Mà người Phật tử muốn thí nghiệm là có thể mình tạo điều kiện mình thí nghiệm điều đó được. Cho nên là tôi coi bao thanh thiên rồi, tôi cũng mê ổng vậy. Nhưng mà điều tôi nói rằng bao thanh thiên thì rằng mê thì tôi cũng mê ông đấy. Ông tính trực như thế, ông quả cảm như thế, ông liêm chánh công minh như thế, nhưng mà ông thua tôi. Ông thua tôi. Ông làm cái điều mà mọi người lương thiện, có nhân nghĩa, lễ trí, tính có trung hiếu tiết nghĩa, người ta quăng lên ông. Nhưng mà mỗi một cái mà người ta quăng, một sự kiện mà người ta quăng lên ông, đó là một cái đầu rơi máu đỏ. Thành ra ông làm cho cực khổ vô cùng vô tận, có lúc không ăn không ngủ rồi, tới cuối cùng rồi là khai đau. Là cấu đầu đảm, lông đầu đảm, hổ đầu đảm, một cái đầu rơi. Cho nên cái sắc diện của Mao Công không có lúc nào cười. Có cái bài thơ của ông nhỏ thầy bói nó nói Mao Công thì cái gì cũng hay hết, thì không có lúc nào cười. Còn như tôi bây giờ, trong danh tôi chẳng ra gì, sự nghiệp tôi chẳng có gì, cuộc đời tôi không hề dính dấp cái gì mà cỡ này lại là cổ lai hy nữa. Cổ lai hy rồi đó, bữa hôm tôi đọc một cái câu mà của cái ông Nguyễn Khắc Diệm, 83 tuổi, một cái người làm bác sĩ giỏi, một người được Hàn Lâm Viện Pháp tặng là những cái giải thưởng giá trị cao nha. Mà ông viết những câu mà tôi rất là tâm đắc. Tôi năm nay 83 tuổi, tôi gửi cho các đồng chí, bạn bè, thân hữu của tôi trong nghề nghiệp và y học rằng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm của cuộc đời tôi. Cho nên kể từ đây, nếu mà tôi có bệnh hoạn gì, tôi yêu cầu các đồng chí đừng bao giờ nội soi. Không có cho nội soi, cũng không được mổ xẻ giải phẫu gì hết, cũng không được truyền huyết thanh cho tôi, cũng không được cho tôi thở oxy. Mà nếu thấy tôi đau quá thì chích thuốc giảm đau cho tôi, và nếu cần thì chích một viên cũng được, để cho tôi đi một cách an lành nhẹ nhàng, chứ không làm những việc đó. Tôi rất là tâm đắc. Tôi nói cái này để tôi muốn nhắc với tất cả hàng Phật tử chúng ta, 70 tuổi trở lên là các vị nên học những cái câu đó được rồi, còn nói chi mà 80 tuổi trở lên. Có những người 70 mấy 80 tuổi rồi mà còn vì cái sự sống mà đem mà cho mà truyền huyết thanh, gọi là vô máu mà, thiếu máu rồi mất máu, vô máu đó, về là cái trí của người đó không phải là trí của mình nữa. Chưa kể là cái máu mà có sida. Đừng có nói chơi, ở bên Pháp cả một cái bộ y tế của Pháp mà vẫn vì quyền lợi mà bán máu sida cho bao nhiêu trăm người. Cách đây 2-3 năm vì dân Pháp biểu tình đục thành phố, phản đối gì là bay bán bao nhiêu ngàn lít máu sida để truyền cho người ta. Bây giờ tôi bỏ cái sida tôi không nói, mà lấy cái máu của người khác mình đem qua cho mình rồi, thì kể từ đó mình không phải là mình nữa. À, tâm tính thay đổi khác. Thế thì truyền máu đổi tính tình. À, còn cái quên nữa là còn cái vụ nó nói thêm hai câu nữa, không được nội soi nè, không được giải phẫu nè, không được cho thở oxy nè, không được truyền huyết thanh nè, và thêm nữa đó, đừng bao giờ ăn bằng hai cái sợi dây của lỗ mũi. Có người ăn bằng hai sợi dây mà còn ăn mấy là khổ, để hai sợi dây thì vĩnh viễn rồi, cái rồi bỏ vô đồ ăn trong cái máy xay, rồi để trong một cái ống siren rồi bơm vô sợi dây vậy đó mà nằm nó mà sống. Rồi còn có người thì không đút dây vô lỗ mũi, chịu được nó lỡ lỗ mũi rồi, giờ rút dây ra để cuốn cột đây, tới chừng ăn là bơm vô hai sợi dây đó. Nếu như thật sự như vậy, đó là nghiệp chướng của mình nặng nề lắm. Mà có lẽ vì nghiệp chướng nặng nề cho nên người ta mới sợ chết, người ta ăn bằng cái kiểu đó. Chứ còn như ông bác sĩ mà Nguyễn Khắc Diện, tôi đọc đó lý thú vô cùng. Mình phải biết chứ, cuộc đời này sanh trụ dĩ diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, mà mình cố giữ gìn mà cho nó trường tồn, nó vĩnh cửu thì làm sao được cái chuyện đó. Cho nên chân lý là cái gì? Chân lý là đó là một sự thật. Phải có sanh thì có già, có bệnh rồi có chết. Mình phải chấp nhận cái chết chứ. Chứ không chấp nhận cái chết thì gọi là chân lý. Mình không nhận thức được chân lý thì mình đau khổ. Nó khổ dữ lắm. Muốn sống hoài thì làm sao mà sống được. Cho nên cái tôi muốn nói ngày nay với đại chúng là tôi muốn nói cái đó. Còn tới cái chuyện chết, cái ngày chết là nhất định là không có mang cái áo lục xù. Lục xù hả? Lục hủ. Hay là lục lục trù. Tôi thì tôi nghe họ nói lang bang vậy mà tôi không biết là cái gì cho trúng. Hành tàng hư thật tử giá tri, quả phúc nhân do cánh dấn thùy. Mình làm thiện ác tự mình biết à, quả phúc nó tự đến. Thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Mình làm thiện á, mình làm ác á, cái sự đền trả đó là như là cái bóng theo hình à. Cái bóng, cái hình mà nó ngay thì cái bóng nó thẳng. Mà cái hình mà nó cong về thì cái bóng nó quẹo à. Áo lục trù sao mà gỡ tội cho mình được. Áo lục xù, áo lục phú gì đó sao gỡ tội được. Gỡ tội được thì Đức Phật thuyết pháp làm cái gì mấy mươi năm. Thuyết pháp là để nhắc nhở cho mọi người phải bồi dưỡng, phải uống nắng, phải tôi luyện một đời sống của mình cho nó thanh tịnh, cho nó trong sáng, rồi nó ra cái kết quả thanh tịnh, kết quả trong sáng, an lành ngay hiện tại. Mà chính cái đó nó cũng là cái hạt giống an lành hạnh phúc của tương lai. Để ý cái đó mà học Phật. Cho nên phải nhớ cho rõ rằng là cái thế giới của chư Phật có thể trở thành nhất chân khi mình nhìn bằng tuệ nhãn hay là nhìn bằng Phật nhãn. Thì pháp giới, cảnh giới gọi là tịnh độ, gọi là cực lạc, cùng với cái cảnh giới gọi là ta bà này không phải là khác. Nó là một, y như cái tâm ta vậy. Tâm của ta đây là cũng là một pháp giới đó. Nếu mà phiền não vô minh dày đặc thì pháp giới nó có mộng lý minh minh hữu lục thú. Cái lúc nào mà ta cực ác thì nó thành ra cái tâm địa ngục. Bất chấp nhân nghĩa lễ trí là tâm ta nó thành súc sanh và ngạ quỷ. Lúc nào ta thanh thoảng thì tâm ta là trời, là thanh văn, là duyên giác. Vậy rõ ràng như vậy. Tâm ta đây là một pháp giới rồi nè. Một giới nhất chân nè. Ai cũng có thể thí nghiệm được mà. Có những giờ phút của tâm ta hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn an lành, hoàn toàn hạnh phúc. Có chứ. Chỉ có cái điều là cái hoàn cảnh của gia đình trong cuộc sống, ta không có giữ được cái an lành đó lâu dài. Rồi trong một giờ, hai giờ, ba giờ gì đó, ta lại có bị một cái môi trường, cái hoàn cảnh khác đó đến để làm cho ta mất đi cái sự an lành thanh tịnh kia. Do vậy mà cái tịnh độ nó biến trở lại thành ta bà. Rồi từ cái lúc mà ta phải chịu đựng đau khổ đó, có những lúc nào đó ta tỉnh thức lại được, cái ta gác bỏ hết mọi việc buồn giận thương sợ yêu ghét muốn danh vọng địa vị tiền tài sắc dục, phải gác bỏ hết. Thế thì tâm ta nó trở lại, nó biến thành ta tịnh, tịnh độ, ta an lành sung sướng tuyệt vời, ta thành ở vào cảnh giới cực lạc. Thì cái pháp giới ở đây cũng vậy, tịnh độ và ta bà quế độ cũng như vậy. Do ta chuyển biến, ta thay đổi ý niệm của ta, thế giới nó thành tịnh hay là thành uế. Để ý cái đó mà học, mà tu, mà sống cho nó có an lạc. Chứ còn cho rằng cái cõi ta đang ở đây là xấu, không phải đâu. Cõi ta ở không phải xấu, xấu là do ta, do tâm ta, chứ không phải là cõi ta ở là xấu. Tôi nói ví dụ như giờ này, bà con chúng ta đây là không có ai giàu có 1 tỷ hết á, nhưng mà tâm ta an. Còn như là cái công ty Tamico, như là công ty Hạ Long, rồi cái công ty Minh Phụng, rồi là các cái vụ án mà bán hàng tỷ áp hiện đấy, tự họ làm ra cái cảnh giới này nó xấu chứ đâu phải cảnh giới này là xấu. Cảnh giới này đâu có xấu, đất nước Việt Nam giờ đâu có xấu, đang lên được lắm đó chứ. Vừa rồi tôi còn nói một cái chuyện này đó, là một cái chuyện mà mình nói nó hơi đau. Đất nước những 15 năm trước về trước nó có khổ, nhưng mà bây giờ này nếu mà chúng ta mà với cái tâm bình thản thì mình thấy rằng là cái kinh tế thị trường xã hội mà ăn nó lên, nó có hơi lên hết đều đặn. Thế thì là mọi người mà nếu mà cái tâm mình đừng có thù hận gì đó, đừng có quá ghét chế độ là cửu thù gì đó, thì mình thấy rằng mình là cái người mà có quyền vui mừng hưởng được cái thành quả an lạc này, và mình là cái người mà làm ra mình đóng góp cho cái đất nước mình, cho dân tộc mình mỗi ngày cái cuộc sống nó mỗi khá hơn, đẹp đẽ hơn. Mình thấy mình có quyền hãnh diện, mình vui vẻ đấy chứ, vui vẻ được đấy chứ. Bây giờ là nông thôn gần như có điện hết rồi, cái điều đó mình nên mừng cho dân tộc mình được đấy chứ. Nhưng mà tôi nói thí dụ như có một cái số nào mà ta cực đoan, người ta không bằng lòng với cái chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội, cho tới bây giờ đất nước nó có được những cái thành tựu vậy, người ta không hề có mừng. Mà ta tự tách mình ra, ta không được quyền mừng và ta không có mừng. Thế thì tự mình làm cho mình đau khổ thôi. Tự mình làm cho mình đau khổ. Mà đây là điều có thật. Hiện giờ có những cái người, kể cả những người ở trong đạo Phật, tự làm cho mình không có đóng góp một chút xíu nào trong cái thành quả mà của đồng bào, của dân tộc mình hay là của những người Phật tử mình, trong một cái giai đoạn, cái quá trình mà đất nước nó đang tiến lên mà mình không được mừng, mình không được vui. Thế thì cái đó là tự mình làm cho mình đau khổ đó. Tại mình chấp chặt, mình không có đạt được cái chân lý. Trên cõi đời này, cái đất nước Việt Nam này từ xưa nay nó có bao nhiêu đợt, bao nhiêu lần, bao nhiêu triều đại, mỗi triều đại đặt cái tên khác, cái danh từ khác và cái cách thống trị khác. Thế thì là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại, niết bàn sanh tử đẳng không qua, cứ tùy thuận chúng sanh mà sống. Mình bảo thủ một cái danh từ nào, một cái cố chấp, một cái cũ nào đó, mình làm cái khuôn vàng thất ngọc thì thành ra tự mình nó đau khổ. Do vậy cho nên là cái mà học mà phá chấp, học Phật gọi là phá chấp đó, cái đó nó hay lắm. Đừng có chấp, mình chấp mắt cái nó ràng buộc tâm hồn mình đau khổ. Tất nhiên là đời nào cũng vậy, nó có những cái hay mà nó cũng có những cái dở, nó có những cái nó thịnh vượng cho người này mà cũng có những cái nó có thể mất mát cho người khác. Điều đó là điều có thật. Cho nên là có những người ta buồn thì cái chuyện đó nó cũng đúng lý của người ta. Nhưng mà luôn luôn là cái xã hội của loài người là đều là vậy hết, không bao giờ có một cái gì cố định hết. Do vậy cho nên cái thái độ của người học Phật là phải cởi mở, phải phá chấp. Và chính vì Đức Phật biết rằng trên cõi đời này, nếu có cái vui cho số người này thì nó có những cái phần đau khổ cho số người khác nào đó. Cho nên là hồi mà vua Tịnh Phạn Vương mà kêu Đức Phật về bảo trở về làm vua, tại sao con đi làm người khất sĩ, người ăn xin như vậy? Đức Phật nói tại vì con thấy được cái lực như vậy, nhưng mà thật sự phụ hoàng đâu có được cái an vui thật sự đâu. Thật sự không có an vui, không có an vui thật sự. Có những cái người mà phụ hoàng không bằng lòng, mà phụ hoàng cũng không làm sao mà sa thải ra họ được. Phải gượng gạo mà chấp nhận. Rồi chưa kể là có những người mà nó có âm mưu, nó chống đối phụ hoàng, mà phụ hoàng cũng phải vì tìm cách này cách nọ để cho nó quả lấp đi, cho nó lướt qua đi. Chứ cũng không phải là họ hoàn toàn ở dưới quyền bệ hạ mà họ phục tùng bệ hạ hết được. Do vậy cho nên chỉ có cái con đường của những cái người khất sĩ này, đi tu như thế này thì con mới tìm được cái hạnh phúc cho bản thân, và hy vọng rằng đem chỉ dạy cho con người một cái con đường hạnh phúc an lạc thật sự. Chứ ở trên đời này không có chế độ nào. Từ xưa tới nay không bao giờ có một chế độ nào mà làm cho mọi người được an lạc hết. Và kể cả cái ông mà lãnh đạo trong chế độ đó, họ cũng không còn có an lạc được. Mà quy quyền thế lực tận đỉnh là cũng còn không có an lạc. Tổng thống Clinton mà ngay bây giờ còn điên đầu với một cái cô nhân tình cách đây là mười mấy năm gì đó. Không biết là hối với cổ hồi nào, không biết. Có hình ảnh gì, con quay phim gì không biết. Mà giờ đâm đơn nó kiện, nó nói hồi đó âu yếm với tôi vậy, giờ không có nghĩ gì tới tôi hết trơn, giờ tôi kiện à. Chết không? Giờ tổng thống lên tên mà đang bị kiện. Do vậy cho nên là cái chuyện tu hành là cái chuyện mà phải quay về với nội tâm. Chứ cái bên ngoài mình đòi hỏi cái gì không được đâu. Tổng thống Hàn Quốc bây giờ cũng vậy, nó đau khổ vô cùng vô tận. Đau khổ từng ngày, từng đêm, từng phút. Không bằng các tổng thống đó bây giờ, không bằng các Phật tử đây đâu. Các Phật tử đây là về là đi chợ mua rau, cái rổ, cái sách toàn ten nhóm nhẫn vậy á. Mà sướng hơn các tổng thống nhiều. Tôi không có nói chơi đâu đó nha. Giờ hỏi các tổng thống đó coi. Họ đòi hỏi cái địa vị của chúng ta, của người Phật tử chúng ta bây giờ mà họ đòi hỏi cũng được. Lên lưng cọp rồi, phải ngồi đó chạy mãi, xuống là cọp, cọp nhai. À, cho nên chết sống cũng phải tranh đấu. Xuống là có phe đối lập là đâu. Truy mình ra bao nhiêu tội, bao nhiêu tội rồi là có thể tù tội, là có thể tước hết sự nghiệp tài sản. Cho nên xuống không được, ở không xong. Người ta thèm thuồng cái vai trò địa vị của những người Phật tử chúng ta. Cho nên cái phải tỉnh ngộ mà nhớ cái đó, mà hướng cái an lạc, cái hạnh phúc, mà bồi dưỡng thêm mới nữa là chúng ta có niết bàn ở trên cõi thế. Chứ không nên ham nhiều đâu, không nên ham giàu đâu. Nếu mà giàu mà sướng thật thì Đức Phật Thích Ca của chúng ta, Đức Bổn Sư chúng ta không phải là người dạy, không phải là người thiệt thà, không phải là người ngu. À, vậy mà bỏ hết, đi làm người cất sĩ. Thế thì cái đó chúng ta phải tỉnh thức mà để ta thấy được cái đó chứ. Do vậy cho nên trên con đường tu hành mà tôi đã phát hiện ra một cái công thức đó. Anh hãy nói cho tôi biết sự nghiệp của anh như thế nào, công danh của anh như thế nào, và đời sống của anh như thế nào. Tôi sẽ nói anh là người thế nào trên con đường tu chính. Anh có giác ngộ giải thoát hay không? Tôi sẽ nói cho anh biết. Nếu anh cho tôi biết công danh của anh là như thế nào, sự nghiệp của anh như thế nào, và cái nếp sống sinh hoạt của anh hàng ngày, anh cho tôi biết, tôi sẽ nói anh là người như thế nào. Điều đó không sai. Cho nên là các Phật tử mà thôi ngừng chỗ đó được rồi, không nói thêm nữa. Nói thêm nữa nó rõ quá đi. Mà nó rõ quá đi thì ta gọi là lời thật thì nó bích lòng. Thôi thì để cho nó mập mờ một chút vậy. Nên tôi nói cỡ này còn mập mờ vậy mà nhiều người hồi sáng này ở ngoại quốc gửi thơ về, hai ba người gửi thơ cho quà luôn. Người ta nói thật. Nói thẳng vậy, ta nghe, ta thấy sao nó có những cái mà tâm đắc, an lạc. Mới đêm nãy nè, là do nói thật, mà ý là còn mập mờ á. Ừ, còn nói thật nữa chắc tiền nhiều nữa đó. Ý là nói mập mờ mà lâu lâu còn gửi á. Lúc bấy giờ Phật bảo các hàng Bồ Tát bậc thượng hạnh rằng: sức thần thông của chư Phật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn như thế. Sức thần thông của chư Phật nó làm cho pháp giới trở thành bất nhị, trở thành nhất chân, trở thành ra một con người mà ngồi đây mà biết những chuyện của mười phương quốc độ, không hề có sự cấp ngăn, sự trở ngại nào. Sức thần thông của Phật làm cho mọi người nghe toàn là những tiếng nhạc đẹp đẽ, những cái hoa trời vô tận trùm khắp cả bầu không gian vô tận như thế. Thành ra từ cái thấy cái nghe đều đẹp đẽ, đều thanh tịnh, đều trong sáng hết, là đó là do sức thần Phật. Nghĩa là do cái tâm tỉnh thức của mình là nó đã an lành rồi, mình nhìn đâu cũng thấy đẹp. Đó là do sức thần Phật. Nếu như ta dùng cái sức thần thông ấy mà nói bày công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để lưu truyền về sau, thì dầu có trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức kiếp cũng chẳng nói hết được. Tóm lại, tất cả Pháp Tân Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả kho tàng bí yếu của Như Lai, tất cả những cái điều hết sức thâm sâu của Như Lai đều được tuyên bố bày giải nói rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Cho nên sao Như Lai diệt độ, các ngươi phải một lòng thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói và tu hành đúng theo lời nói trong kinh. Nơi nước nào mà có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tu hành đúng theo lời kinh, hoặc chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, bất luận nơi đó là vườn, là rừng, là dưới cội cây, phòng chư tăng, nhà người thế tục, chỗ thờ Phật, núi quan, đồng trống, nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ đó, chỗ có kinh đó là đạo tràng, là nơi chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nơi chư Phật chuyển pháp luân, là nơi chư Phật nhập niết bàn. Ghê vậy đó. Bởi vì nói làm sao cho hết được. Sở dĩ nói không hết là tại vì sao? Là vì cái người nghe phải là cái người có thâm tín, có tu hành, thì các vị nghe mới có thể hát được. Còn cái người mà thật sự mà chưa có thực hành theo kinh pháp qua, chưa có tư duy, chưa có tu tập, chưa có thiền định, chưa phát sinh trí tuệ, là nói dính kiếp các vị nghe giống như là nghe chuyện quang đường, chuyện thần thoại gì đâu, chứ nó không phải là sự thật. Do vậy cho nên nói hoài cũng không bao giờ hết được. Cái ý là vậy đó. Hết được là chỉ có khi nào có một cái người mà phát tâm mà văn như tư như tu y giáo mà tu hành, thì cái người đó mới có thể nghe hết được. Còn bằng không là coi như không bao giờ nghe hết, mà nói bao nhiêu kiếp cũng không nói hết. Cho nên chuyện đó cũng không phải là chuyện huyền thoại gì hết đó. Không phải là cái gì của kinh này ghê gớm lắm đâu. Nhưng mà chỉ có cái người mà phải thực hành kinh rồi nghe mới hết. Còn bằng không thực hành là nghe không hết. Nó giống như đây là chuyện bình thường vậy thôi mà. Tôi ngồi đây tôi nói từ đời này qua đời khác. Nè, không bao giờ các vị biết nước này là nước gì. Mà tôi nói cái vị của nó, cái hương của nó, cái chát của nó, cái nóng lạnh của nó, tôi nói kiếp này qua kiếp khác các vị cũng không biết. Trừ là cái người mà có thể biết được, nói hết được, là cái người đó làm ơn cho một ly, đủ điều kiện để xin một ly nước này uống, tự mình uống thì mới là hiểu được cái hương, cái vị, cái nóng, cái lạnh của nước. Do vậy cho nên nói nghe rất là khó khăn như vậy, nhưng mà không phải là cái gì ghi gớm lắm đâu. Nếu các vị mà không thí nghiệm, không thực hành, không tự mình chứng nhập thì có nói hoài nói cũng không hết. Ý là ý chỗ đó đó, chứ không phải là cái chuyện ghi gớm gì hết, không phải là chuyện huyền thoại, không phải là chuyện quyến hoặc, không phải là chuyện quan đường. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ đó. Cũng như cái chuyện mà tôi nói vấn đề mà cực lạc và ta bà, tịnh độ và ta bà đó, nói kiếp này qua kiếp khác cũng không làm sao nói hết được. Nhưng mà các vị mà thực hành thật sự, các vị sẽ nghe tất cả những cái âm thanh màu nhiệm vô cùng của trời trong, của gió mát, của tiếng chim, của tiếng dế, của tiếng bồ tọt, của tiếng nhái bầu, của những cái ngọn gió mà nó phơ phơ phất phất, nó gần 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 trên những cái làn lúa xanh, những cái đám mạ non, các vị sẽ thấy vô cùng đẹp đẽ, với điều kiện là cái tâm thật là an lành thanh tịnh. Còn các vị mà không có thấy được cái đó, không ở trong hoàn cảnh đó, tâm các vị không an, là cái đó nói cùng đời mãn kiếp, kiếp này qua kiếp khác, các vị không hề thấy được cái gì trong đó. Cho nên cái này là cái điều mà tôi nói thật. Nhưng mà nói như vậy thì trên thế gian này người ta nói mình là cái thằng khùng điên, người ta có quyền nói, điều đó cũng không sai. Tất cả những cái cuộc hòa nhạc, những cái nhà của hòa nhạc trên thế giới nó lộng lẫy tiền bạc vô cùng, họ đầu tư trong đó hết sức là diễm lệ. Những cái dàn nhạc của họ, hòa tấu, đại hòa tấu của quốc vương, của các nước văn minh thế giới vô cùng vĩ đại. Nhưng mà thật sự là đối với tôi thấy cái đó và tôi nghe cái đó ha, không bao giờ tôi có một cái niệm nào mà tán thành. Tôi thấy là một cái sự phí lãng không cần thiết. Tại vì đối với lỗ tai của tôi nghe cái đó không phải. Cái đầu thì sợp sợp sợp, lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, mà đánh ầm ảnh ầm ảnh mà la rợn trời như thế. Mà với cái ý nghĩ của tôi mà mình không hợp, mình không hợp, thành ra không bao giờ mình thưởng thức được cái nhạc mà người ta gọi là hay nhất thế giới. Ngược lại cái của tôi thưởng thức dưới trăng thanh, dưới mây bạc, dưới cảnh là mã mà nó rờn xanh miết theo những cái làn gió ha, những tiếng ve, tiếng bồ tọt mà tôi thưởng thức đó, thì những người kia họ nói cái thằng này là cái thằng nông phu chất phác khờ khạo, nó không biết thưởng thức cái nhạc của thế giới. Đấy, y như vậy. Cho nên cái vấn đề là mình phải đặt mình là ai. Mình là cái người tu hành thì mình phải có cái lập trường, cái lý tưởng, cái vui của mình nó khác hơn là cái vui của người thế gian. Ngược lại cái vui của người thế gian, người ta vui những cái dàn nhạc đại hòa tấu như vậy, ta bỏ tiền hàng tỷ tỷ ta làm trang trí một cái hội trường như thế, nhưng mà mình chê người ta là mình không trúng, chê người ta mình không trúng. Ngược lại cái của mình mà mình thích thì người ta không có được cái đó, thì bảo rằng người ta bằng lòng cái đó, ta nếm được cái hương vị của giải thoát, của giác ngộ đó, ta đâu có nếm được. Do vậy cho nên nếu là Phật tử thì mình phải xác định lập trường của mình, là lý tưởng của mình là cái gì, ở chỗ nào, mục tiêu của mình đi đến là chỗ nào. Cho nên thành thật mà nói là những cái âm thanh, những cái ca nhạc này kia đó, là đối tôi không có. Do vậy cho nên thành thật về cái ý tứ kinh điển này, tôi có nếm được cái hương vị đó, thật sự nếm được hương vị đó. Như Lai thần lực là sức thần Như Lai. Nói sức thần Như Lai là nói cái sức nhiễm màu, quyền diệu, sự giác ngộ, chân lý, tận cùng, sự giải thoát cứu cánh của con người đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ. Sức thần Như Lai là kết quả của giới, của định, của tuệ mà mọi người đệ tử Phật ai cũng có thể tu hành và thành tựu được cái sức thần đó. Có thể làm được hết rồi. Đạo Phật mà nói cái nào mà không làm được là cái đó không phải của Đạo Phật. Phật dạy trong kinh cái nào cũng có thể làm được, nhưng mà mình làm nổi hay không nổi. Cũng giống như là các cái sách người ta dạy về các cái sách khoa học, người ta dạy về vật lý, người ta dạy về là hóa học. Ở thế gian này, người ta dạy là phải chế ra được. Chế ra được cái món đó, cái thuốc đó, hoặc là cái máy móc đó, người ta mới dạy, chứ nếu mà không có làm được cái đó thì ai dạy chi. Chỉ có cái điều là cái người học, học tới hay không, và học tới rồi có bằng lòng làm hay không. Nếu làm là được. Thế thì là Đạo Phật cũng vậy. Những cái trong kinh điển Phật hay có dạy là làm có kết quả. Nhưng mà cái người có học hay không và có làm hay không. Mà tôi xin nhắc lại là phải làm thôi à. Đạo Phật cũng vậy à. Y như là hóa học, y như là toán học, y như là khoa học. Học rồi là phải làm, nó mới ra được cái thành quả, đem lại cái lợi ích cho con người, phục vụ cho con người. Ở đây cái người đệ tử Phật học rồi cũng phải hành. Phải hành nó mới đem lại sự an lạc, sự giải thoát cho thân tâm. Cho nên sức thần Như Lai không được hiểu lầm với cái sức thần của Như Lai. Bởi vì nếu là sức thần của Như Lai thì mọi người không hy vọng nhờ vả được, nhờ cậy được gì. Phật biểu diễn cái sức thần là nhằm nhắc nhở cho hành giả thoát qua và đề cao về tri kiến Phật của những người nhập Phật tri kiến là thế này. Đề cao cái tri kiến Phật của những người thể nhập cái tri kiến Phật. Cho nên cái chữ tri kiến Phật nó có 4 giai đoạn. Khai, tức là giới thiệu cái tri kiến Phật của mọi người, cho mọi người biết rằng mình có tri kiến Phật. Thị là dùng ngôn ngữ, văn từ, lời lẽ, thí dụ để chỉ, để nói cho hiểu. Rồi ngộ là hướng dẫn cho, nghĩa là hiểu, mà hiểu bằng cái hiểu thật sự của chính mình, hiểu kỹ. Rồi nhập là coi như cái lúc mà mình sống bằng cái tri kiến Phật đó. Mình nhận thức được cái chân lý đó rồi mình sống bằng cái chân lý đó, gọi là nhập Phật tri kiến. Mình sống theo cái thấy, cái biết đúng như chân lý, đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến. Dùng đến cái đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến, dùng sức tri kiến này mà quán sát thế giới mười phương thì thánh phàm không còn có gì ngăn cách. Chúng sanh và Phật đều thấy suốt được nhau trong một pháp giới nhất chân và bất. Ý đó là nói đó, cái này là cái trực chỉ, cái thâm nghĩa đó. Dùng cái trí tuệ, cái tri kiến Phật thấy suốt cả mười pháp giới. Dùng cái trí tuệ tỉnh thức của mình là mình đánh giá, nghĩa là mười pháp giới ở trong tâm niệm mình biết ngay hết. Mà cái đó, muốn có được cái đó là luôn luôn là mình phải có chánh niệm. Trong bát chánh đạo thì thường nên để ý cái chánh niệm. Có chánh niệm mới kiểm tra được lúc nào mình khởi cái niệm về địa ngục, lúc nào mình khởi cái niệm về ngã quỷ, về súc sanh, mình phải biết nha. Lúc nào mình khởi cái niệm về thiên nhân Atula, lúc nào mình khởi cái niệm thanh tịnh như là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, phải có chánh niệm mới kiểm tra được cái đó. Mà người nào kiểm tra được cái đó là trên đường tu hành của mình tiến bộ nhiều đó. Tất nhiên là chúng ta còn phạm phải, chúng ta chưa bao giờ mà thánh thiện được đâu. Nhưng mà có cái điều là mình khởi cái niệm cỡ nào mà mình kiểm tra được. Ngay nơi đó mình kiểm tra được, hoặc là sau đó 1 phút, 2 phút mà mình kiểm tra được, mình ăn năn rằng là cái niệm trước đó mình khởi cái niệm đó là niệm của ngạ quỷ, niệm ác của địa ngục, của súc sanh, kiểm tra được. Cỡ đó là đã là mừng rồi đó. Mà lúc nào mà cái niệm của mình nó thanh thoát, nó vượt hơn cái hạnh phúc của nhân thừa, mình có sự an lạc ngang bằng với của thiên thừa, là mình kiểm tra mình thấy được cỡ đó, mình mừng cho mình rằng có tiến bộ rồi đó. Thế thì là phải có cái chánh niệm để mình kiểm tra. Mà tu hành là phải tập vậy thôi à. Còn không tập mà có chánh niệm đó thì mình làm mình không biết mình làm gì. Phần nhiều cái người không có học Phật là mình làm mình không biết làm gì. Nói mình không biết mình nói gì. Nói ác mình không biết mình nói ác. Nói thiện mình cũng không biết lúc nào mình có cái niệm thiện. Cái đó là chưa tu vậy là chưa thành công à. Chưa có được thấm nhuần trong cái cuộc sống của mình. Làm thế nào mà mình lỡ nói ác mình biết hồi nãy mình nói ác đã là tốt rồi. Còn cái người mà nghĩa là nó vừa nghĩ ác mà người ta chặn được, ta không nói, cái đó là người đó cao, khá mừng rồi đó. Người đó tốt dữ rồi đó, có an lành nhiều. Đến nói như là nói hung dữ, nhưng mà dằn lại được, nhớ lời Phật dạy, ngừng lại được chỗ đó. Đó là mình thành công tốt rồi, coi như là mình đã chặn ăn cướp ở ngoài cửa ngõ đó. Biết mặt với những người trộm cướp giật dọc, mình chặn ngoài cửa ngõ. Còn như mà mình lỡ nói rồi, lỡ hành động hơi độc địa rồi, mà mình sau đó một phút mình biết là giống như là mình lỡ để cho cái người trộm cướp nó vô nhà, mà mình phải chào hỏi tiếp đãi rồi mình mới tìm cách đưa ra, thì cũng là không ngoan, cũng là không mất của báo trong nhà, nhưng mà mình coi chừng nguy hiểm lắm đó. Thành ra cái học đạo của tôi bây giờ, cho tới bây giờ là thành thật tôi nói, không phải là mình bảo thủ ý kiến đâu, mà sự thật là mình triển khai cái giáo lý Phật đó mà. Cái đạo Phật không có vụ cầu nguyện, không có cầu nguyện, không có gian sinh. Cái này tôi nói lâu lắm rồi. Mọi người đều phải tự chỉnh đốn thân khẩu ý của mình. Mọi người dùng cái chánh niệm mà kiểm tra hành động thân khẩu ý của mình. Cầu nguyện không được, gian sinh không được. Trong đó kể cả cái từ sám hối cũng phải hiểu cho kỹ. Sám hối là mình kiểm tra lại trong thời gian đó mình có làm điều giả. Cái đó là đã quá rồi đó nghe. Nó coi như ăn cướp cho vô nhà rồi đó. Cho ăn cướp vô nhà rồi mới biết tháng này tuần trước tôi để cho mấy thằng ăn cướp vô nhà, lấy mất mấy cái đồng hồ, mấy cái radio. Bây giờ từ đây thì sao, không cho nó vô nữa. Muộn quá, có mất đồ rồi. Thành ra nửa tháng mà mới đi sám hối, mới là sám kỳ tiệt khiên, mới hối kỳ hậu quá đó, là coi như là để kiểm tra lại trong nửa tháng đó mình có bị mất nhiêu đồ. Mình cho mấy người khách vô nhà mà mình không cảnh giác. Trời Phật ơi, có người gì mà không cảnh giác tới nỗi nghe cho người ta vô nhà rồi mời văn mùng cho ngủ nữa chứ. Văn mùng cho ngủ đàng hoàng. Sáng cái rồi cho tiền mấy chục ngàn bạc về xe. Cái bà đó bà cho cái đứa nhỏ, sai đứa nhỏ đâu là 12, 13 tuổi gì á, đi mua đồ ăn ngoài đường á, thì cái bà này, cái bà khách này nè, bà khách mà được cho tiền nè và cho ngủ hôm nè, ra đón đường nhỏ kia dụ nó giờ đi với bác, mẹ con ở nhà bảo đi với bác chở tuốt ra Vũng Tàu để âm mưu đi bán bắt cóc nít bằng kiểu đó, nên đi bán đứa nít đó. May là công an rất giỏi, họ theo dõi họ bắt được, chắc là không là tiêu đứa nhỏ rồi. Lơi cảnh giác cho tới vậy, đem vô nhà còn nhân mùng nhân chiếu nấu cơm cho ăn ngủ đêm. Cận qua đây nè, cũng báo đăng này, có người thì cho người ta vô nhà, cho vô nhà giữ con ở nhà với con, mà cho người ta vô nhà mà không hề đặt cái vấn đề là tạm vắng tạm trú và địa chỉ của chị là người ở đâu, anh là người ở đâu. Cho vô nhà biết tới chừng ta ẩm mất đứa con rồi đi cớ không biết người này ở đâu. Lơi cảnh giác, lơ là cảnh giác tới thế là cùng. Nhưng mà may là chính quyền làm kịp, phong tỏa kịp và bắt lại được. Hỏi chứ cái người mà phụ việc này là ở đâu không biết, tên gì cũng chưa rõ, chỉ nghe quen quen vậy cái này rồi cho. Thế thì ở thế gian mình lơi cảnh giác như vậy là bị thiệt thòi, mất mát, đau đớn nó sẽ tới với ta. Ở trong đạo Phật mà nếu ta lơi cảnh giác, ta không kiểm tra được những cái ý niệm thiện ác của ta, thì ta cũng bị nó tác động, nó hoành hành, ta không có được an lạc, không có được giải thoát giác ngộ, cũng giống như là cái tai họa lơi cảnh giác của thế gian vậy. Đạo Phật là nó Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Phật giáo, cái giáo lý của Đạo Phật nó ngang bằng với cái sự việc mà ăn ở, nói nín động tĩnh, sinh hoạt trên cõi đời này, không có rời cái thế gian này, nó cũng giống như vậy. Cho nên là học cái Đạo Phật là cũng phải vậy. Đạo Phật là cái phương pháp là sửa trị tâm. Còn cái luân lý, cái giáo dục, cái cảnh giác, cái ăn ở này là đào tạo con người cái sự ăn sống của thân. Thế thì thân nó có những cái tai họa, những cái sung sướng, cái an lạc của thân. Tâm nó có cái sự an lạc, sự sung sướng và cũng có sự tai họa của tâm. Người thế gian mà cảnh giác về thân thì không bị mất mát, không bị thiệt thòi, không bị đau khổ. Bất đi nó hạn chế đi rất nhiều. Người tu hành mà cảnh giác được về tâm, biết được thế nào là thiện, là ác, là tội, là phước, thì chúng ta cũng hạn chế mà có thể chặn đứng được những cái sự đau khổ rất nhiều. Chứ còn cái mà cầu nguyện mà giáng sinh không đó, không được. Mà nhờ cái người khác cầu nguyện lại càng không được. Nhờ người ta cầu nguyện thế đâu có được. Đâu có ai mà có quyền là cầu nguyện thế cho ai. Không có đấng thần linh nào làm cái vai trò đó được hết. Xưa kia Đức Phật còn tại thế, Đức Phật ra đời là tại vì là thấy rằng cái Bà La Môn nó làm cái điều không có chính đáng. Cho nên Đức Phật mới là đi tìm chân lý, hy sinh cả cuộc đời đi tìm chân lý tu hành để mà truyền đạt cho mọi người. Bà La Môn họ chủ trương rằng chỉ có cái giai cấp Bà La Môn là cầu nguyện, là đọc kinh, là ban phước lành, là trừ tội lỗi cho người khác. Chứ giai cấp nào cũng không làm được việc đó. Đức Phật thấy rằng điều đó không đúng. Họ không có làm gì mà họ ban phước lành cho ai, họ chú nguyện được cho ai. Cho nên Đức Phật phải tìm cái chân lý ra mà dạy mọi người dựa trên cái nhân quả mà tu hành. Và mọi người đều bình đẳng khi mà cải tạo cái nghiệp bất thiện xấu xa của mình, xây dựng những cái đức tính an lành thánh thiện của mình, thì mọi người đều có quyền hưởng được sự an lạc, sự hạnh phúc giống nhau. Chứ còn Bà La Môn không có khả năng để ban những cái hạnh phúc cho ai, cũng không phải có khả năng cầu nguyện với thần linh nào. Và mọi người không phải là không có khả năng tạo cho mình những an lạc hạnh phúc. Cho nên Đức Phật làm một cuộc cách mạng khó khăn ghê gớm, là xây dựng mọi người phải tin tưởng ở nơi cái tri kiến Phật, ở nơi cái khả năng thành Phật của mình, mà cải tạo phiền não vô minh nghiệp chướng của mình, và xây dựng những cái đức tánh an lành, thánh thiện, hạnh phúc, giải thoát cho chính mình. Chỗ đó là cái chỗ mà của Đạo Phật rất là rõ. Bằng cái tri thức của con người, qua cái quá trình tu tập giới định tuệ, con người có thể đạt đến cái sức thần vô thượng, thể hiện cái khả năng đó. Thế Tôn ở trước Bồ Tát, Bát Bộ Thiên Long và đại chúng hiện sức thần, bày tướng lữ rộng dài đến cõi trời phạm thế. Tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số hào quang đủ sắc màu, khắp soi tất cả thế giới mười phương, chư bậc quá khứ, chư bậc hiện tại. Có cả vô lượng phân thân Phật Thích Ca và chư bậc Vị Lai đều hiển hiện đồng thời, sức thần của Như Lai là thế đây. Nghĩa là sức thần của Như Lai là sức thần có là giác ngộ chân lý rồi, thì ngay trong một thời ta thấy cả chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lại. Là bởi vì thập phương pháp giới thường trú tam bảo mà. Tam bảo luôn luôn lúc nào cũng thường trú ở trong thập phương. Cũng như là ánh sáng lúc nào cũng có mặt ở trên quả địa cầu này. Trừ ra những người mù mắt trong bụng mẹ thì không thấy được ánh sáng là gì. Chứ nếu mà người không mù mắt thì ánh sáng lúc nào cũng có trên mặt đất. Hoặc là cái người bị mù mắt mà không thấy ánh sáng, chứ bây giờ lột mây mù thì ngay nơi cái chỗ của họ đứng, của người mù đứng, nó có ánh sáng sẵn rồi. Thế thì là Phật Pháp Tăng thường trú tam bảo vẫn hiện hữu trên thế gian. Khi nào cái tâm của chúng ta mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, tùy thuận chân lý, thì chúng ta lúc nào đi đâu, ngồi đâu cũng đều gặp Phật Pháp Tăng hết. Chỗ đó là cái chỗ để ý mà tu tập đó. Để chúng ta không có cần chạy đầu này, chạy đầu kia, đi tìm đầu nọ. chúng ta không nghe cái chỗ này linh mà đến, cái chỗ nọ là ứng hiện mà đi, không cần. Vô lượng hằng sa Bồ Tát tùng địa dũng xuất, tức là từ dưới đất mà xuất hiện đó. Pháp nguyện thọ trì truyền bá kinh Đại Thừa diệu pháp liên hoa sao Phật nhập diệt độ. Điều pháp nguyện đó rất chánh đáng. Thế tại sao Phật chẳng đề cập và chẳng nói năng gì? Sự kiện này có thể hiểu qua hai cái ý. Một là theo cái tập quán thông lệ của Phật, khi có người tác bạch cúng dường hay thỉnh nguyện đều chi, nếu chấp nhận thì mặc nhiên không nói, không chấp nhận bây giờ Phật mới nói cái lý do. Cái này hồi Phật tại thế có cái cách đó, không chấp nhận thì mới nói lý do rằng bữa đó ngày đó sao Như Lai lý do gì, lý do Phật không nhận, còn Như Lai nhận thì là nín thinh. Cái cách này là của cái giáo lý mà Nam Tôn ta còn giữ được cái này, cho nên khi tác bạch người ta không có nói nhiều, tình chấp nhận là bằng cách mặc nhiên. Hai là chấp nhận bằng cái lối mặc nhiên ở đây còn có ý nghĩa sâu xa, tuy không nói mà nói rất nhiều, rằng Bồ Tát các ông chẳng những nên thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói tùy hỷ kinh diệu pháp liên hoa bằng ngữ ngôn văn tự, mà còn phải dắt dẫn chúng sanh đến cái chỗ ngôn vô ngôn ngôn mà hành vô hành hạnh, nghĩa là nói bằng cái nói không có lời, hành bằng cái hạnh vô hành nữa. Cái giáo lý mà ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh ở trong đạo Phật nó sâu lắm. Mọi người mà tu hành á, mà đạt tới cái chỗ chân lý rồi, nó thật sự là cái ngôn từ mà nói ra nó không có đạt tới chân lý được, diễn đạt không cùng tận chân lý được. Cho nên là có những cái lúc mà hỏi các vị thiền sư người ta không nói, vì cái nói đó nói không đạt được. Còn hành vô hành hạnh là hành cái hạnh vô hành. Cái người mà tu mà thấy được cái chân lý rồi đó, tất cả những cái hạnh làm lành đó, người ta không thấy làm lành gì hết. Tất nhiên là người ta không phạm phải sai lầm bên cái điều làm ác rồi, thân khẩu ý ta không làm ác rồi. Còn cả đời người ta làm lành đó, người ta không có kể làm lành đâu. Là vì cái làm lành đó đó, ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Mình sống với cái gọi là lành đó, kỳ thật là mình sống đúng với cái tính chất thanh tịnh bản nhiên của vạn pháp. Thì gọi là xứng tánh khởi tu. Cái tánh của mình vốn thanh tịnh vậy, cho nên bây giờ mình không làm sai, không làm trái là mình đúng. Cái xứng này nghĩa là cân ngang bằng với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình mà gọi là tu. Thành ra ta không thấy ta làm lành, ta không thấy ta tu. Chỗ đó là cái chỗ sâu sắc của đạo Phật. Cho nên khi nào các Phật tử để ý, lúc nào mà các vị mà đạt tới cái chỗ mà tu mà các vị không hề thấy tu gì hết, làm lành mà các vị không còn nghĩ rằng các vị làm lành nữa, làm phước mà các vị đừng đòi hỏi phước nữa, đó là thâm nhập kinh tạng rồi đó. Hành vô hành hạnh. Cái tu của mình đây gọi là tu xứng tánh, cân bằng những cái tánh thanh tịnh của mình mà mình làm thôi, chứ mình không thấy mình tu cho ai hết. Không cần đặt vấn đề mình tu cho ai. Còn làm mà đúng với cái tính chất thanh tịnh đó, ta gọi là tùy thuận pháp tánh. Pháp tánh này chẳng hạn như hoa này là một pháp tánh này. Pháp tánh của hoa này nó không hề có tội lỗi, không hề đam mê quyến hoặc là quyến hoặc quyến dụ ai, mà nó cũng không làm cho ai đau khổ. Cho nên nếu bây giờ mà cái tánh của mình mà không hề làm cho ai mê hoặc và cũng không hề làm cho ai đau khổ, thế là mình sống đó là tùy thuận theo cái tánh thanh tịnh của vạn pháp thôi, không đặt vấn đề ân nghĩa, ai biết ai khen. Cần. Do vậy cho nên cái này là tôi muốn nói với các Phật tử này. Tôi bản thân tôi muốn bỏ cái đó nhiều lắm, muốn bỏ cái đó. Cho nên là những cái năm mà các vị Phật tử mà cho tôi mượn giống để làm cái trường đó, theo người ta là tuyên dương công đức bày biển này kia, mời tới mời lui hợp hành rồi cho văn bằng đồ thưởng này kia, ân nhân thí chủ rồi, tôi bóp cái tim của mình để đi ngược lại với cái thông thường của người khác. Cho nên các vị thấy không, 8 năm không hề có nói câu gì, không cảm ơn cảm nghĩa gì đâu. Tới chừng trả rồi thì mời gửi giấy lại, mời hoàn lại cũng phải ráng nói theo thế tục chút. là cũng gọi là cảm ơn, cảm nghĩa này kia, chứ còn phải tập cho mọi người, thầy trò đều là xứng tánh khởi tu tùy thuận pháp, pháp tánh mới gọi là bố thí ba la, ba la mật trì giới, ba la mật trí tuệ, ba la mật đạt tới chỗ đó rồi mới là đáng mừng, chứ còn không nó phiền phức vô cùng, cực khổ vô cùng, nó phiền phức vô cùng, mà cái con đường giải thoát giác ngộ không có được vậy, chỉ thêm cực khổ, thêm phiền phức. Tất cả những lời chúc tụng cảm ơn cảm nghĩa đều là khách sáo, đều là đầu mua chót lưỡi hết. Đạo Phật chính thống mà, của là người có học Phật ta không cần những cái đầu mua chót lưỡi đó đâu. Vì vậy cho nên là cái công dụng của kinh Pháp Hoa nó lớn lao như vậy, cho nên chỗ nào có quyển kinh này thì nên dựng tháp cúng dường, chỗ đó là đạo tràng của các đức Phật đó, mà ở nơi đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các đức Phật ở nơi đó mà chuyển pháp luân, các đức Phật ở nơi đó mà nhập niết bàn. Còn người nào tu học kinh này thực hành đúng như lời kinh nên chỉ người đó mà nói rằng các vị là Phật, các vị là Phật, thực hành đúng kinh này là Phật, chứ không phải chờ chừng nào nữa mới Phật. Giáo lý đó để ý là cao thâm lắm, tất cả mọi người là Phật. Để chấm dứt cái phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21, hết giờ rồi, gần cái đây. Tôi xin nói với đại chúng là thông báo cái này. Ở dài đó thì theo tôi biết thì cũng có số Phật tử cũng có ý là muốn tới cái chỗ Tha Hối Am của tôi đã thăm chơi, mà cái số đông hay ít thì tôi không biết. Mà có Phật tử Minh Đức, Minh Đức cư sĩ thì có cho tôi biết mấy lần, nhưng mà mấy lúc trước thì là đường đi nó rất là khó khăn cho nên tôi chưa cho đi. Bây giờ thì đường xá nó rồi rồi, nhưng mà đây là lúc này là cái mùa ăn cư kiết hạ, mà Minh Đức cũng muốn đi thăm một lần, thành ra là không biết là bao nhiêu người, nhưng mà hứa rằng là thứ tư này thì xin thứ tư này là lên chỗ Tha Hối Am của tôi đó để thăm. Thì cái bữa đó là tôi có mắc đi triển khai đi giảng cho tăng chúng ở cái tỉnh Bình Dương, cái ngài Bồ Tát của người ta ở tại cái chùa Hội Khánh ở Bình Dương á, cho nên buổi mơ là không có ở nhà. Vậy thì Minh Đức cũng như các Phật tử mà có đi thăm đi viếng đi chơi thể đó thì 2-3 giờ gì đó tới thì có tôi ở nhà, chứ còn buổi mơ là không có. Và cũng xin cảm ơn cái tấm lòng của các Phật tử, nhưng mà thật sự là tôi muốn các Phật tử đi học về đông đảo ở đây, là cái đó là cái mà tôi mong mỏi các vị có học để được tiến bộ trong cái việc mà trao dồi thân khẩu ý thôi. Còn cái đi thăm thì thăm về tôi nghĩ là cũng đủ lắm rồi. Xin nhắc cho Minh Đức để ý, cũng như các Phật tử quan hỷ cho. Chúng sanh vô biên thệ nguyện.